về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Chào quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục học lịch sử giáo hội bài thứ 55, sự giáo hội Việt Nam trong thời kỳ 2 năm 1711 tới 1712. An Đô Vương Trịnh Cương đã ra hai chỉ dụ cấm đạo. Ông lệnh cho các quan phải triệt hạ các thánh đường, đốt phá đồ thờ và bắt các thừa sai người quốc đưa về kinh, và ban thưởng 50 quan tiền cho những ai phát giác nơi trú ẩn của một nhà truyền giáo. Theo chiếu chỉ năm 1712, thì giáo dân phải bỏ đạo, tế thần, ai không tuân thì bị đòn, và thích tự vào mặt bốn chữ là Hoa Lan Tả Đạo, hay là học Hoa Lan Tả, học Hoa Lan Đạo. Chỉ một thời gian ngắn, 174 nhà thờ của các cha dòng bị phá hoặc là bị thâu. 304 giáo dân chịu thích tự để minh chứng lòng trung thành với đức tin, khắc bốn chữ Hoa Lan Tả Đạo ở trên mặt của người giáo dân. Cuộc bách hại đang đi tới chỗ quyết liệt, thì thiên tai theo nhau đổ xuống trong hai năm 1713 đến 1714. Nào là đói khát, ôn dịch, bão lụt và nhiều làng chết hết 1/3 luôn. Có làng chết một nửa làng, có làng thì không còn một người nào sống sót. Rồi từ cái chuyện đói khổ ôn dịch đó, thì giặc cướp nó nổi lên khắp nơi. Khi đã cướp thì người ta coi thường sinh mạng, tài sản của kẻ khác, và người ta kéo nhau đi từng đoàn, đi phóng hỏa, giết người, cướp của. Là kẻ sặc bị đốt ra tro năm 1713. Nhưng ngôi thánh đường xinh đẹp, các cha vừa mới xây cất, may mắn được thoát nạn. Các thừa sai được dịp thi hành sứ mạng bác ái, rửa tội được nhiều trẻ con gần chết, thuyết phục nhiều người lớn theo đạo. Cha bề trên địa phận, mặc dầu đã già yếu, cũng cố gắng làm phận sự thăm viếng khắp địa phận. Nguyên năm 1714, cha bề trên và ba cha Bustamante, Sắc Trì, Sabukilo đã rửa tội 1.165 người lớn, 1.389 trẻ con và giải tội được 22.477 hối dân. Và sức dầu cho 364 bệnh nhân, làm phép cưới cho 210 đôi. Và sang năm 1715, hai cha Eleuterio Guelda và Juan Ventura đã đến Việt Nam vào lúc các thiên tai nói trên vừa mới chấm dứt. Nhưng cuộc bách hại lại quay trở lại kéo dài cho tới năm 1719. Năm 1717, cha Guelda phía đông cùng một cậu giúp lễ bị bắt ở Nam Lạng thuộc giáo xứ Trung Lao. Được tin cha bị bắt, các bà trong làng hô nhau lấy tro ném vào mặt mũi lính để cho cha chạy thoát. Nhưng cậu giúp lễ bị bắt cùng với ba ông và 10 bà khác. Những ông bà này bị đánh vào đầu gối, bị kích tự vào mặt và chịu tra tấn buộc phải bỏ đạo. Nhưng tất cả, trừ cả hai người thôi, đều giữ vững đức tin cho đến khi quan chửi mắng chán rồi lại tha họ về. Từ đấy giáo dân sợ bị tịch thu tài sản ruộng đất, không dám chứa chấp các cha trong nhà mình nữa. Và từ đó các cha ban ngày thì phải ẩn mình, trốn trong đống rơm rạ hay là dưới ruộng lúa, hoặc trong thùng gạo, hoặc là ra ngoài vùng mồ mả, trong ống cống, ban đêm thì xuống thuyền, hoặc đi thăm viếng giáo dân cách kín đáo. Sau đây là tổng số một vụ của thời gian 1713 tới 1719. Dưới thời cấm đạo của Trịnh Cương, vẫn tiếp tục rửa tội được 5.203 người lớn, 7.862 trẻ con, giải tội cho 120.000 người hối nhân và 2.500 người chối đạo đã trở lại xưng tội. Làm phép cưới cho 923 đôi, ban phép chăm sức cho 3.000 người. Ở thời kỳ bách hại đạo khó khăn vậy mà ban đêm họ vẫn lén lút đi thăm viếng và giải tội cũng như cổ võ tinh thần. Cha bề trên Juan de Santa Cruz điều khiển địa phận cho đến năm 1718, thì nhận được sắc tòa thánh đề ngày 3 tháng 4 năm 1716, cử ngài làm giám mục hiệu tòa Nea. Tòa thánh đã đề cử trước đó 2 năm 1716, và tới 1718 ngài mới nhận được cái sắc của tòa thánh. vì từ Roma mà sang tới cái vùng bị bắt hại đạo này rất là lâu và rất là khó. Đồng thời phong cha Sexty làm giám mục phó có quyền kế vị. Từ khi đức cha Đờ Mục chết bị trục xuất năm 1713 và ngài chết, thì đàng ngoài không còn giám mục nữa. Nên khi nhận được sách tòa thánh, một trong hai cha phải sang Manila trụ phong giám mục rồi mới về tấn phong cho vị ở nhà. Cha bề trên Chu Ân vì già yếu nên cha Sexty lên đường qua Macau để đi Manila. Nhưng không hiểu tại sao đức giám mục Manila bây giờ là đức cha De La Cuesta dòng Tam Minh gặp khó khăn gì mà không chịu tấn phong cho cha Sexty. Cha Sexty có hỏi đức ông Osio nhưng chỉ được trả lời bằng một bài bình luận dài rồi đi đến kết luận rằng không có ai có quyền cản trở cha được tấn phong hết. Kết quả là suốt 4 tháng ở Manila, cha Sexty không được vị giám mục nào tấn phong cho, nên cha buồn rầu bỏ Manila sang Trung Hoa. Cùng đi với cha có hai cha Alonso Gomez và Jose Valerio được sai sang Việt Nam. Khi tới Macau, cha Sexty vào Quảng Đông, còn hai cha nói trên tiếp tục lên đường sang xứ truyền giáo. Cha Sexty phải cải trang làm người Trung Hoa, vượt qua nhiều khó khăn nguy hiểm để tìm đến đức cha Molina, đại diện tông tòa địa phận Hồ Quảng, bây giờ đang ở Quảng Tây. Đức cha Molina tấn phong giám mục hiệu tòa Nissa cho đức cha Sexty ngày 7 tháng 3 năm 1719. Sau khi được tấn phong, đức cha Sexty trở về Việt Nam, nhưng phải mất gần 4 tháng mới về tới nhà ngày 30 tháng 6 năm 1719. Cũng là ngày cha Alonso Gomez qua đời tại Trung Lễ. Ngày 13 tháng 8 năm ấy, cha đức cha Sexty cử hành lễ tấn phong giám mục cho đức cha Chu Ân Thập tại Trung Linh. Dự thánh lễ có Don General Echeveste và Don Quijano là hai viên chức ngoại giao cao cấp của Tây Ban Nha từ Phi Luật Tân mới sang. Nhân dịp này, hai ông dâng cho thánh đường Trung Linh 150 đồng bạc và một tượng Đức Mẹ bằng ngà. Cùng chuyến đi của hai viên chức ngoại giao nói trên sang Việt Nam, có hai cha dòng cùng đi là các cha Chu Ân Verera và Chu Ân Boyuelo. Hai thời sai này mang theo tông chiếu Ad Illa Die năm 1715 để thông báo cho các thời sai Việt Nam được biết và tuân lệnh tòa thánh về lễ nghi Đông Phương. Với hai nhà truyền giáo mới này, con số thời sai Đa Minh tăng lên được 9 người, gồm hai đức cha và bảy cha là Bustamante Hi, Sabuquilo Bá, làm cha chính, Vieda Đông, Ventura Sĩ, Valerio, Vieda Ven, và Boyuelo. Số gia dân trên 60.000 người, hai làng toàn tòng là Trung Linh và Kẻ Sạch. Đức cha Chu Ân Thập mỗi ngày một già yếu, cho đến khi lâm bệnh nặng và từ trần tại Trung Linh ngày 14 tháng 8 năm 1721, thọ 75 tuổi, và ngài đã truyền giáo Việt Nam suốt 45 năm. Cha được an táng trong thánh đường Trung Linh, người thật xứng đáng với tước hiệu là tổ phụ xứ truyền giáo Đa Minh tại Việt Nam. Ngay trong năm đức cha Chu Ân qua đời, ngày 8 tháng 12 năm 1721, An Đô Vương Trịnh Cương lại ra chỉ dụ cấm đạo một lần nữa, nhằm vào các Tây Dương đạo trưởng và đạo mục, các quan, không những cho lính lục soát các làng, các hầm hố mà còn kiểm tra các thuyền bè trên sông nữa, vì họ đã biết là các cha thường là lẩn trốn trên thuyền bè ở trên sông, đi chỗ này chỗ nọ, cho nên họ lục soát hết. Tuy nhiên, Chúa đã che chở cho các cha thoát nạn trong nhiều trường hợp lạ lùng. Đầu năm 1722, quan quân đến tịch biên ruộng nương nhà cửa của một gia đình, thấy có tượng ảnh Chúa và Đức Mẹ. Bây giờ thầy già Lễ là người giúp cha chính Guelda Đông đã can đảm đến nạp mình thay cho người giáo dân, nhận các đồ thờ ấy là của mình. Quan ngạc nhiên hỏi, ông có phải là đạo mục không? Thầy già thưa, bẩm quan, tôi là đạo mục. Quan hỏi lại, ông giảng dạy người ta những gì? Thầy già thưa, 10 điều răn đạo Đức Chúa Trời, rồi người đọc 10 điều răn cho quan nghe. Quan lại hỏi, ông có vâng lệnh vua cấm đạo không? Thầy trả lời, bẩm quan lớn, không, tôi thà mất mọi sự, thà chết, chứ không chối đạo, tôi đã giữ từ thuở còn thơ ấu. Và quan truyền đóng cùm và giam thầy cho đến khi chịu xuất giáo, tức là bỏ đạo. Xong thầy vui lòng chịu mọi khổ hình vì danh Chúa. Thầy còn giảng đạo cho các tù nhân khác cho đến khi thầy kiệt sức và chết rủ tù ngày 28 tháng Giêng năm 1722, thọ 70 tuổi. Đó là những cái chết anh hùng trong cái thời gian khó khăn, và các từ sai trốn tránh trong thời kỳ Bắc đạo cũng rất là khó khăn và rất cực khổ để ban đêm có thể lén lút đi thăm và rửa tội, giải tội, ban các bí tích và cổ võ tinh thần cho giáo dân trong các xứ mà họ coi. Thì đó là địa phận mà các cha dòng Đại Minh đã coi. Và địa phận Đàng Đông thì có đức cha Tommaso Sacchi. Thì chúng ta tính từ năm 1721 tới 1737. Rồi sau đó có đức cha Hilario di Gesù 1737 tới 1756. Và có những cái xung đột về quyền bính, thì chúng ta đã biết trước về những cái xung đột với những vua bảo trợ như Bồ Đào Nha. Rồi sau đó là Tòa Thánh muốn lấy lại cái quyền, rồi các dòng, cả những cái đó nó tạo nên cái sự xung đột. Đức cha Sacchi là thừa sai người Ý thứ hai gia nhập tỉnh dòng Đức Thánh Mân Côi và được Thánh Bộ truyền bá cử sang Việt Nam. Đức cha Sacchi đã cùng với cha Sabuquilo tới Việt Nam năm 1701. Thì người đã được đức cha Lê Vô Lì cao ủy cho cái khu vực Lai Ổn thuộc huyện Thanh Quan. Người hoạt động trong khu vực này từ năm 1705 cho đến khi nhận sắc tòa thánh đặt làm giám mục 1718, được giáo dân rất quý mến. Khi lên kế vị đức cha Chu Ân Thập cai quản địa phận năm 1721, đức cha đã quyết định dành khu Lai Ổn cho các cha dòng Augustino cùng quốc tịch Ý với người, không kể quyền lợi của các cha Đa Minh thuộc tỉnh dòng Đức Thánh Mân Côi, đã được đức cha Chu Ân Thập xác định trong một thông tư làm tại Trung Linh ngày 28 tháng 9 năm 1718. Ngay từ khi còn là những mục phó, đức cha Sách Trì đã muốn đòi lại phí tổn mà người phải chịu trong thời gian gần 2 năm cùng đi với cha Sabuquilo từ Manila sang Việt Nam. Mặc dù trong một bức thư người đã đồng ý bỏ qua cho tỉnh dòng Đức Thánh Mân Côi rồi. Ngoài chuyện này, đức cha còn quá nhiều cảm tình với các thừa sai cùng quốc tịch, gây bất bình với các cha cùng dòng người Tây Ban Nha. Sự bất bình đưa đến đức thượng phụ Medya Bạc Ba khâm sai tòa thánh, bây giờ đang ở tại Macao. Năm 1723, đức thượng phụ cử linh mục Simon Sofietti người Ý sang Việt Nam điều tra với đầy đủ quyền hành để giải quyết. Từ khi đức cha Sacchi nhận quyền địa phận thì giáo hội chỉ còn được hưởng mấy tháng của thời kỳ bình an thôi, vì ngày 8 tháng 12 721 An Đô Vương Tịnh Cương đã ra chỉ dụ cấm đạo rồi và luôn bắt các thừa sai người quốc, các linh mục và thầy giảng nữa. Nhiều nhà truyền giáo lại phải bỏ nhiệm sở để đi ẩn trốn. Cha chính Sabuquilo Bá đang ở Kẻ Hệ bị một người bộ giáo tố quan đến bắt, nhưng cha chạy thoát được xuống thuyền. Cũng lúc ấy cha Ventura sĩ đang lúng túng trên bờ liền được cha Sabuquilo kéo xuống thuyền để cùng chạy trốn. Nhưng rồi ở trên sông cũng không có chắc lắm, vì quan quân được lệnh kiểm soát cả các thuyền bè nữa. Nên hai cha lại phải lên đất tìm nơi trú ẩn. Cha Sabuquilo đến Kẻ Rèn và một nhà có sẵn hầm trú. Cha lẻn vào nhà cách kín đáo, đến chủ nhà cũng không hay. Tháng 6 năm 1722, có người tố cáo quan là cha Ven đang ở làng Cát Đàm. Ban đêm quan quân kéo đến bộ vây, nhưng cha đã đi khỏi đó rồi. Được tin này, cha Sabuquilo bỏ làng Kẻ Rèn, xuống thuyền trôi sông cho đến ngày 4 tháng 8 mới được lên đất mừng lễ Thánh Tổ Phụ. Đó là Tổ Phụ Thánh Đa Minh. Và ngày 9 tháng ấy, ba cha Sabuquilo, Ventura và Bojuelo đã gặp nhau trên dòng sông, mỗi người mỗi thuyền. Một cuộc gặp gỡ hết sức cảm động và đầy ý nghĩa. Ngày hôm sau lễ Thánh Lorenzo tử đạo, các cha dâng thánh lễ trên thuyền của cha Ventura. Ngay sau đó các cha gặp thêm cha Valerio cũng lên thuyền đang chạy trốn. Thật không lúc nào bằng lúc này các vị có thể nói như Thánh Phaolô: nếu chúng tôi không tin tưởng ở Chúa Kitô thì hẳn trên đời không ai khốn khổ bằng chúng tôi. Riêng cha Vera Ven đã trú ẩn trên đất, chịu đói khát rất là cực, khiến cha lâm bệnh và phải bỏ sứ truyền giáo trở về Manila năm 1723. Năm 1723, làng Lục Thủy, trụ sở bề trụ sở bề trên dòng lúc bấy giờ ở Lục Thủy cũng bị một toán lính bổ vây, và đúng lúc hai linh mục Sóc Tieti và Rasini đang ở đấy để đại diện Đức Không Sai Messia Bạc Ba giải quyết vụ lai ổn nói trên, thì thấy nguy quá, hai vị đại diện phải tuyên bố đình việc cho tới năm sau. Rồi cả hai nhảy vội xuống thuyền đánh cá do cha Guelda bỏ tiền ra thuê. Sau khi nghe lời lẽ của đôi bên, linh mục Simon Sofieti nghiêng về phía các cha Tây Ban Nha, vạch ra hai điểm nguyên nhân của sự bất hòa, đó là về tình, về một là về lý. Điểm thứ nhất, cha Sofieti tuyên bố các cha Đa Minh đã làm đầy đủ nhiệm vụ, nếu thiếu sót cũng chỉ vì nhiệm vụ ấy chưa được hiểu thấu đáo. Bởi vậy nên để các cha ấy an tâm tiếp tục sứ mạng của mình. Điểm thứ hai là theo sắc lệnh của Thánh Bộ truyền bá ngày 29 tháng Giêng năm 1680, thì giám mục đại diện trong tòa có quyền kinh lý tất cả các thừa sai thuộc địa phận trong phạm vi mục vụ. Sắc lệnh đồng thời nói rõ ràng là các giám mục đại diện trong tòa không được bắt các thừa sai thuộc dòng miễn trừ đi khỏi nhà thờ hoặc địa sở đang phụ trách, cũng không được đổi cha dòng này sang cha nhà thờ hay địa sở khác nếu không có lý do rất là quan trọng với sự đồng ý của bề trên liên hệ. Trong trường hợp cần phải thay thế thì phải thay thế bằng một cha cùng dòng do bề trên dòng chỉ định, thể theo sắc lệnh của Thánh Bộ ngày 29 tháng 3 1688, rồi sau đó 3 tháng 11 1688 và 28 tháng 8 1698, 10 năm sau, và 15 tháng 9 1719. Sự khéo léo của linh mục Sofieti đã đem đến một sự hòa giải tại Lục Thủy Hà và được Thánh Bộ truyền bá chấp thuận ngày 20 tháng 10 1725. Đức cha Sắc Trì vẫn chưa có bằng lòng nên 1726 lại một việc khác xảy ra. Đức cha xây một ngôi nhà trong giáo xứ Lục Thủy Hà, buộc cha chính bấy giờ là cha Guelda Đông phải bỏ giáo xứ đó, nơi đặt trụ sở dòng từ 1719. Cha Guelda thưa việc này với linh mục Sofieti, bấy giờ đang là ủy viên Thánh Bộ truyền bá. Ngày 18 tháng 6 1728, linh mục Sofieti lên tiếng trách đức cha Sắc Trì tịch thu ngôi nhà đức cha vừa mới xây cất trong làng Lục Thủy Hà, cấm đức cha vào làng ấy trừ trường hợp đi kinh lý theo giáo luật có bề trên dòng hướng dẫn. Đức cha một lần nữa lại bất mãn, nhất định khiếu nại đến Thánh Bộ, nhưng Thánh Bộ làm thinh không trả lời, khiến đức cha hiểu ý tòa thánh để dần dần xếp lại các chuyện đó. Buộc cuộc bách hại kéo dài đến 1729, là năm Trịnh Cương qua đời. Trong thời kỳ này, chỉ có cha Boyuelo một lần bị bắt ngày 31 tháng Giêng 1725, cha chịu tra tấn cho đến khi được giáo dân bỏ tiền ra chuộc. Tuy nhiên, những gian lao vất vả trong khi trốn tránh, đặt trung thành với sứ mạng cũng đủ làm nhiều nhà truyền giáo kiệt sức và chết sớm nữa. 1724, cha Ventura Sĩ lâm bệnh nặng và qua đời tại trụ sở Lục Thủy. Cha được an táng trong nhà thờ Trung Lễ. 1728, địa phận mất thêm cha Bustamante Hi, người cha tinh thần của làng Kẻ Sặc. Cha là một tu sĩ thánh thiện, một nhà truyền giáo nhiệt thành và là người được anh em kêu là Principe de la Paix, tức là hoàng tử hòa bình. Cha rất thông thạo tiếng Việt và đã kể lại trong cuốn Relation Breve del Reno de Tunquin, đoạn ký về xứ Bắc Kỳ. Khi cha Bustamante mất thì số các thừa sai Đa Minh chỉ còn lại 5 cha là đức cha Sắc Trì Tri, cha chính Guelda Đông và các cha Sabukilo Bá, Valerio Boyuelo. Cũng 1728, cha giám tỉnh cấp tốc cử sang ba cha Sebastian de la Batera, Juan Cavaria và Luis Aguado sang Việt Nam. Nhưng tàu chở các cha bị đắm giữa khơi, không một ai thoát nạn, thật là một đại tang cho tỉnh Dòng và địa phận phía Đông. Hai năm sau, ba cha khác được cử sang thay thế là các cha Pedro Bonsicro, nguyên giáo sư thần học Học viện Barcelona, Mateo Alonso Liciniana và Miguel Bachares, Tàu của ba cha nổ neo từ Manila ngày 13 tháng 2 năm 1731, đi Batavia qua Macau. Đến đây, cha ba ra chết lâm bệnh phải trở về, còn hai cha tiếp tục theo tàu sang Việt Nam. Tới Trung Linh ngày 18 tháng Giêng 1732, nhờ lúc cuộc bắt hại tạm ngưng, tỉnh dần cử luôn hai thừa sai nữa đến là các cha Luis Espinosa và Nicolas Mila. Nhưng tới, khi tới Macau thì cha Mila lâm bệnh phải quay trở về. Cha Francisco Gil de Frederic bây giờ đang giảng đạo Trung Hoa, cũng được cử đi thay thế. Hai cha Espinosa và Frederic đến được một thời gian ít lâu, thì cha Sanukilo bá đã qua đời ở Lục Thủy ngày 25 tháng 11 năm 1735. Cha sang Việt Nam từ năm 1701, cha giữ chức bề trên dòng lâu năm và là một nhà truyền giáo vừa nhiệt thành vừa thông minh, đã viết và sửa nhiều sách, đó là cha Sanukilo bá. Khi cha qua đời có để lại cuốn sổ tay ghi các bí tích do cha làm từng năm một, cộng lại cho chúng ta thấy cha đã rửa tội được 8.021 người lớn, 13.500 trẻ em, giải tội cho 196.000 người. Riêng năm cuối cùng cha giải tội năm 1304, rửa tội 194 người lớn và 360 trẻ con, sức dầu cho 101 bệnh nhân. Tháng 8 năm 1737, Đức cha xuất trì tri từ trần trong một đêm tại Lục Thủy không ai biết. Đức cha thọ 68 tuổi, 36 năm truyền giáo, 18 năm làm giám mục. Đức cha được an táng trong thánh đường Lục Thủy. Trước khi qua đời ngày 11 tháng 11 năm 1736, thì Đức cha đã dùng quyền tòa thánh ban tấn phong giám mục phó hiệu tòa Corice cha Hilario di Gesù Hi, dòng Augustino người Ý, có quyền kế vị. Đức cha xuất trì là một nhà truyền giáo nhiệt thành, và nếu không nói đến cái cảm tình thái quá của người đời đối với nhà truyền giáo cùng quốc tịch, thì mọi người đều nhìn nhận Đức cha rất là nhã nhặn lịch thiệp và ai cũng kính mến. Những đức tính này chúng tôi cũng có thể nói về Đức cha Hilario Hi, vị giám mục kế nhiệm. Ngay từ những năm đầu của công cuộc truyền giáo, hai đức giám mục địa phận Đông và Tây bây giờ đã thỏa thuận trao cho hai thừa sai Đa Minh tiên phong là Chu Ân de Santa Cruz và Chu Ân de Arjona các khu vực truyền giáo trong hai tỉnh Đông và Nam. Rồi từ hạ bán thế kỷ thứ 17, không còn đủ thừa sai dòng tên để coi sóc, nên đã giao cho dòng Đa Minh. Trong khu vực này, hai giáo xứ lớn là Lai Ổ và Lục Thủy Hạ đã trở thành đề tài tranh chấp giữa các cha dòng Đa Minh và người Tây Ban Nha và các cha dòng Augustino quốc tịch Ý. Sự trao phó hai giáo xứ nói trên cho các thừa sai Đa Minh đã được hai đức cha Lê Dô Lì Cao và Chu Ân de Santa Cruz thập xác nhận lại. Đức cha Sắc Tì Ti dòng Đa Minh người Ý đã một thời cố lấy lại hai họ ấy để trao cho các cha dòng Augustino, song việc cũng không thành. Tháng 8 năm 1737, Đức cha Sắc Tì qua đời, Đức cha Hilario Hi lên kế vị, thì Đức Tăng Giám Mục nhận quyền vào một lúc giáo hội được hưởng một thời kỳ bình an cũng khá lâu dài, nhất là từ khi Trịnh Giang bị lật đổ 1740 cho tới cuối đời Trịnh Doan 767. Nhưng thần bình của địa phận phía Đông đã mất đi quá nữa cho việc Đức cha Hilario và các dòng ở trên tranh giành với các thừa sai Đa Minh. Vừa nhận quyền địa phận, Đức cha đã ngỏ ý muốn đưa các thừa sai Augustino từ Ý sang đảm nhận các sứ truyền giáo. Các cha Đa Minh biết đến lúc cần phải đối phó để giữ lấy các họ đạo mà các ngài đã trên nửa thế kỷ mất nhiều công của để xây dựng. Việc thứ nhất là Đức cha Hilario đã đặt tòa giám mục trong làng Lục Thủy Hà, mặc dầu cách đấy 10 năm, linh mục Softi đại diện tòa thánh bộ truyền giáo đã cấm vị giám mục truyền nhiệm của ngài làm cũng cùng cái việc đó, tức là không đặt cái tòa giám mục trong làng Thủy Hà. Rồi đến việc Đức cha đòi lấy quyền điều khiển dòng nữ mến thánh giá là dòng Đức cha Lambe de la Mothe thành lập và đã ủy cho các cha Đa Minh coi sóc. Tuy nhiên, về vấn đề tài chánh cho dòng nữ này, Đức cha yêu cầu các thừa sai Đa Minh tiếp tục giúp đỡ. năm 1743, Đức cha đòi chính cha Bonsgrobang trao cho họ kệ bái thuộc khu Lai Ổn cho cha Girolamo dòng Agostino vì lý do chiến tranh đã không thể tới nhiệm sở chỉ định được. Cha Bonsgro muốn làm vui lòng Đức cha nên đã không từ chối. Hai năm sau, cha Girolamo xin đảm nhiệm cả vùng Lai Ổn. Để sự giao thiệp được tốt đẹp, cha Bonsgro một lần nữa không từ chối, nhưng với điều kiện là khi cha Girolamo qua đời, khu Lai Ổn phải được trả về cho dòng Đa Minh. Tuy nhiên, đến khi phải trả lại, các cha Agostino đã lên tiếng phủ nhận, còn đưa ra nhiều lý do để không bao giờ phải trả lại nữa. Đó là những cái tranh chấp giữa hai dòng. Ngày 13 tháng 8, 1747, cha đáng kính Bonsigro từ trần ở Trung Linh thọ 46 tuổi, với 16 năm truyền giáo và 8 năm làm bề trên dòng. Rồi năm 1749, khi cha Espinosa Huy vừa nhận chức bề trên dòng, liền bị Đức cha Hilario đòi phải trao hẳn và vô điều kiện cho giáo các giáo xứ Lai Ổn, Kẻ Sạch, Kẻ Bán, Lục Thủy Hạ và dòng Mến Thánh Giá để thiết lập một xứ truyền giáo dòng Agostino. Cha Espinosa không có đồng ý điều này, đồng thời đưa Đức cha xem các sắc lệnh của Thánh Bộ Truyền Giáo đề ngày 29 tháng Giêng năm 1680 và ngày 29 tháng 3 năm 1688, ngày 23 tháng 11 năm 1688, rồi một sắc lệnh nữa ngày 8 tháng 8 năm 1690 và 15 tháng 9 năm 1719. Trong đó Thánh Bộ đã nói rõ ràng là các giám mục đại diện tông tòa không được di chuyển các dòng miễn trừ đi nơi khác nếu không có lý do rất là quan trọng và không có sự đồng ý của bề trên dòng liên hệ. Trường hợp đồng ý, hợp đồng thay thế, cha bề trên dòng có quyền thay thế bằng một cha dòng do chính người chỉ định. Tuy nhiên, Đức cha Hilario vẫn không bỏ ý định này và còn bê phạt vạ hiền chức tất cả từ xa Đa Minh nếu các ngài không chịu thỏa thuận nhường ít nhất là một phần nửa giáo xứ được yêu cầu. Các cha Đa Minh là những người am tường giáo luật nên đã tỏ ra coi thường sự đe dọa của Đức cha, nhất định không chịu bỏ các khu vực mà các ngài đã không tiếc nhiều công nhiều của để xây dựng. Thấy thế, Đức cha tuyên bố phạt vạ hiền chức các cha Đa Minh, cấm giáo dân giúp đỡ và cộng tác với các ngài. Một bầu khí ngột ngạt lại bao trùm khắp địa phận. Để việc làm nói trên có pháp lý, năm 1753, Đức cha Hilario công bố triệu tập công đồng, được mệnh danh là công đồng Bắc Hà, lần thứ hai, họp tại Lục Thủy. Đức cha mời hai giám mục địa phận Tây, hai linh mục người Âu và ba cha dòng Agostino người Ý, và năm linh mục triều người Việt. Các cha dòng tên cũng được mời tham dự, song không ai đến. Các cha Đa Minh từ chối tham dự vì biết công đồng sẽ bàn đến những vấn đề mà Thánh Bộ Truyền Bá đã quyết định trong nhiều sắc lệnh rồi. Chỉ một mình cha Santiago Hernández đến dự thính, đặng lên tiếng mỗi khi có một nghị quyết trái với quyền lợi của dòng Đa Minh. Cha Hernández mới đến Việt Nam cùng với cha Manuel Martín năm 1751. Các vị phụ họp trong thánh đường tòa giám mục Lục Thủy năm 1753 gồm có 6 phiên họp với 21 nghị quyết. Công đồng khai mạc ngày 4 tháng 6 tuyên bố lý do và mục đích. Liền sau đó là phiên họp thứ nhất bàn về quyền điều khiển, hướng dẫn và nhiệm vụ tài chánh trong dòng Mến Thánh Giá. Phiên họp thứ hai ngày 1 tháng 7 tuyên bố các cha Đa Minh phải chịu mất một họ đạo vì trong đó trước kia có một tu viện Mến Thánh Giá mà các ngài đã không thi hành lời cam kết là tái lập tu viện ấy. Ngoài ra, trước đấy 13 năm, cha chính Valerio đã bằng lòng bỏ họ đạo ấy và chống lại việc tái lập tu viện. Cha Hernández Túng đã lên tiếng cho rằng công đồng tố cáo mà không đưa ra bằng chứng. Công đồng còn đòi các vị phước dòng Đa Minh phải ở dưới quyền các giám mục và cấm nữ tu Mến Thánh Giá đổi sang dòng Ba Đa Minh. Ngày 8 tháng 7 là phiên họp thứ ba. Phiên họp này quyết định các giám mục có quyền lập tu viện Mến Thánh Giá bất cứ ở đâu trong địa phận, và các ngài có quyền giải quyết các vụ tranh chấp giữa hai dòng nữ, và mọi người phải tuân theo cho đến khi tòa thánh quyết định khác. Công đồng còn tuyên bố từ nay trong công cuộc truyền giáo, các cha dòng miễn trừ cũng phải vâng phục quyền xét xử của Đức Giám mục Địa phận. Về điểm cuối cùng này, cha Hernandez phản đối vì không phù hợp với tinh thần sắc lệnh năm 1678 của Tòa Thánh đã định rằng khi có một cha dòng sai lỗi phải đưa ra tòa Đức Giám mục Địa phận và về tên dòng ngồi chung xét xử. Phiên họp thứ 4 ngày 15 tháng 7 truyền cho các thừa sai đa minh nội trong 15 ngày phải rút khỏi khu vực lai ổn. Đây là một quyết định trái với sắc lệnh ngày 23 tháng 1 1688 của Tòa Thánh. Không ai được đổ các thừa sai dòng miễn trừ đi nơi khác nếu không có sự thỏa thuận của bề trên dòng liên hệ. Sau đó công đồng dạy các cha đa minh phải bỏ lễ nghi riêng của dòng và theo lễ nghi triều trong phụng vụ và mục vụ. Đó là lệnh truyền vượt quyền hành của Tòa Thánh rồi. Phiên họp thứ 5 ngày 21 tháng 7 tường trình về tình hình hai địa phận Đông và Tây, số thừa sai linh mục bản quốc và giáo dân. Phiên họp cuối cùng chỉ định cha Lorenzo dòng Agustino di Roma đem bản công vụ công đồng xin Tòa Thánh châu phê. Công đồng cũng yêu cầu đức cha Hilario nói lại với cha Ignacio Nhuận Quế dòng Đa Minh người Việt về tất cả những nghị quyết của công đồng cũng như những lời phản đối của cha Hernandez Tuấn. Ngày 31 tháng 3 1756 thì đức cha Hilario từ trần, thọ 58 tuổi. Trước khi mất, đức cha cử cha Adriano di Santa Teca cùng dòng làm ở trên địa phận quyền đại diện thông tòa cho tới khi có giám mục mới. Nếu đức cha Hilario di Gesù hy cứng cỏi và có nhiều yêu sách đối với các cha dòng đa minh Tây Ban Nha, thì cha quyền đại diện Adriano còn hơn thế nữa. Biết bao nhiêu điều phiền hà và rắc rối xảy ra cho các cha đa minh. Để cuối cùng, các cha này phải có biện pháp đối phó. Các cha đa minh đặt một vị thứ ba giữ vai trò như một thẩm phán để xét xử hai dòng. Cha de Campos dòng tên phụ trách kẻ sạch được đặt vào địa vị này. Người được trao cho một bản báo cáo phản kháng cha Adriano gồm 91 điều. Mỗi điều đều có dẫn chứng. Sau khi vị thẩm phán xem xét, người đã nhân danh tòa án ra vạ tuyệt thông cho vị quyền đại diện thông tòa. Nhưng khi sự việc này đến tay thánh bộ năm 1761, thánh bộ đã bác bỏ cái lối xét xử và tuyên bố của vị thẩm phán de Campos và những cha đã bầu ngài lên chức vụ này là cha Espinosa Huy và Lopreso Thao phải vạ tuyệt thông. Chứ theo luật còn chương nói về quyền lợi và nhiệm vụ của vị thẩm phán thừa ủy ở số 6, đồng thời bác bỏ luôn cả vụ án đó. Các cha Espinosa Huy và Lopreso Thao sở dĩ đã tuyển chọn cha de Campos vào chức vụ thẩm phán là dựa vào những đặc ân của mà các tu sĩ được hưởng về vấn đề này. Nhưng năm 1761, khi thánh bộ hủy bỏ vụ kiện nói trên của cha de Campos, thì đồng thời cũng tuyên bố, thứ nhất, việc tuyển lựa vị thẩm phán bào chữa không thể thi hành đối với những vị bề trên tạm thời. Thứ hai, các tu sĩ không được sử dụng những đặc ân đó tại những sứ truyền giáo, nhưng tất cả hoặc từng người phải nại đến tòa thánh trong những vụ xâm phạm và tranh chấp liên quan đến dòng của mình. Khi thánh bộ hủy bỏ các án quyết của cha de Campos và bản tuyên cáo được gửi đi, thì cha Lopreso Thao cũng rời khỏi Bắc Hà đi Macao và tới người tới đó ngày 4 tháng 8, 1762, tức 31 ngày sau. Việc cha Lopreso rời khỏi sứ truyền giáo không thể do phán quyết của Roma đối với vị thẩm phán bảo vệ và các vị bầu ngài, bởi vì phán quyết đó do Đức Thánh Cha Clemente thứ 13 châu phê ngày 23 tháng 4, 1762, và như vậy không thể trong thời gian chỉ trên 2 tháng để các văn thư từ Roma đến các sứ truyền giáo được. Hơn nữa, khi ở Macao, cha Lopreso có biên thư sang Manila nói người đến đấy là để đón đức cha Hernandez Tuấn, người đã xuống tàu ở Manila từ đầu năm 1762 để trở về địa phận. Thì đây là một cái sự tranh chấp giữa hai dòng và giữa người Tây Ban Nha và người Ý. Và các cha dòng Đa Minh cũng gia nhập vào trong cái hội dòng Đa Minh, hàng người Việt cũng có, ở thế kỷ thứ 18. Và hai cha Vinh Sơn Liêm và Giancinto Cast Caneda tử đạo 1773. Hiểu biết những cái nỗi khó khăn của tỉnh dòng truyền giáo Thánh Vân Cô trong việc cung cấp thừa sai cho hai nước Trung Hoa và Việt Nam, ngày 6 tháng 11 1738, thì vua Philip thứ năm nước Tây Ban Nha đã ban chí thư cấp 12 học bổng, mỗi học bổng là 100 peso, dành 12 chỗ cho 6 thanh niên Trung Hoa và 6 thanh niên Việt Nam, được theo học trong hai trường Santo Tomas và San Juan de Letran ở Manila. Những du học sinh này khi đạt tới chức linh mục sẽ trở về quê hương hoạt động trong hai xứ truyền giáo thuộc các cha đa minh Tây Ban Nha. Theo tinh thần chiếu thư nói trên, thì các bề trên của hai xứ truyền giáo sẽ tuyển chọn những thanh niên ưu tú, có ơn gọi làm linh mục, và cứ thế kế tiếp nhau để năm nào cũng có đủ con số 12 trong hai trường này. Hình như sự trợ cấp này không được lâu dài lắm, vì theo một tài liệu còn giữ được trong công hàm, thì năm 1796 có 8 sinh viên Trung Hoa được tỉnh dòng cấp, cấp học bổng, chứ không phải chính phủ hoàng gia Tây Ban Nha nữa. Ngoài ra không có sử liệu nào minh chứng chính phủ hoàng gia thời ấy hay sau này còn lãnh nhận cái việc này. Tuy nhiên theo cha Gisbert, ngoài sự tỏ lòng quảng đại và tâm hồn tông đồ của ông vua công giáo, việc cấp học bổng đã đem lại một lợi ích không nhỏ cho xứ truyền giáo, là gia tăng cho tỉnh dòng con số chiến sĩ đáng kể. Sự gia tăng này bằng hai cách. Thứ nhất, nhiều thanh niên trong số được tuyển chọn đi du học, xin lòng yêu mến và biết ơn dòng, đã xin vào dòng. Thứ hai, nhiều thanh niên khác mặc dầu không được du học vì con số có hạn định, nhưng có nhiều khích lệ nên cũng xin vào dòng. Và nhận thấy những kết quả nói trên, nên sau khi chính phủ Tây Ban Nha thôi cấp việc học bổng thì các bề trên dòng đã tận tình đảm nhận cái việc này cho thanh niên Việt Nam được tiếp tục học ở Manila. Nhờ tấm lòng hào hiệp đó mà hàng giáo sĩ của địa phận Đông bây giờ đã tiến bộ không ít. Thời ấy ở quê nhà các chủng sinh chỉ học vội vàng đủ điều cần thiết thôi để chịu chức linh mục trong đại dung viện của dòng. Khi ở Trung Linh hay Bùi Chu, lúc ở Liên Thủy và hay là Ngọc Đồng, rồi Nam Am, tùy hoàn cảnh của thời Bách Hại. Trong cái thời gian trên một thế kỷ, từ 1740 tới 1844, con số thanh niên du học Manila có 23 người Trung Hoa và 7 người Việt được trao áo dòng và khấn tại tu viện Santo Domingo, Manila. Sở dĩ con số người Việt vào dòng Manila không có nhiều là vì từ năm 1760 các bề trên không cho một người Việt nào được khấn dòng ở Manila nữa. Nhưng hầu hết các chúng sinh này khi trở về nước đã xin vào dòng. Vì thế, trong một thế kỷ, nghĩa là từ 1738 tới 1836, là năm cha Vincent Thiêm linh mục du học cuối cùng xin khấn dòng, thì dòng Đa Minh Việt Nam có tất cả 98 linh mục, mà quá nữa là cựu sinh viên của trường đại học San Tomas ở Manila và trường trung học San Juan de Letran, và hầu hết là những linh mục trẻ trung, nhiều khi bị thụ phong linh mục mới 26 hay 27 tuổi. Hai người anh cả của dòng Đa Minh Việt Nam là cha đáng kính Pio de Santa Cruz và Joan de Santa Domingo. Hai cha khấn dòng năm 1738 dưới thời cha chính Valerio. Trong đời truyền giáo, cha Pio đã hai lần mang lông xiềng xích vì đạo. Khi bị bắt lần thứ hai, cha đáng kính được giáo dân chuộc lại bằng 40 quan tiền. Cha nổi tiếng là một tu sĩ nhân đức nhiệt thành với sứ mạng tông đồ, cho đến ngày lâm bệnh từ trần năm 1756. Cha Juan de Santo Domingo thụ phong linh mục rồi mới xin vào dòng và khấn khi đã 38 tuổi. Sau khi khấn dòng, cha chỉ sống thêm có 4 năm, nhưng cũng đã lập được nhiều công đức cho giáo hội Việt Nam mà cha từ trần năm 1743. 10 năm sau ngày khấn dòng của hai người anh cả nói trên, tức năm 1748, thì cha chính Espinosa Huy nhận được hai linh mục trẻ và một thầy phó tế vào dòng, đó là cha Andre de San Felipe, Jose de Santo Tomas và Nicola Gien de Santo Tomas. Nên biết rằng trong thời gian này, sứ truyền giáo của dòng chỉ có một thừa sai. Nhưng chúa quan phòng đã cho thêm 4 linh mục dòng là người Việt. Từ năm 1748 đến 1795 có tất cả 14 lớp khấn, tổng cộng được 37 người, hầu hết là những tu sĩ trẻ tuổi. Trong số này có 6 linh mục và một thầy, 4 chức qua năm tập và khấn ở Manila, còn có vị khác hoặc ở nhà hoặc du học về đều qua năm tập dưới sự hướng dẫn của cha bề trên dòng tại Lục Thủy hoặc tại chủng viện Trung Linh Ninh Cường. Và năm 1748, ở Manila, hai sinh viên du học đầu tiên xin vào dòng đó là thầy Jose Huyên de San Tomas quê Mùa Chu và thầy Paulo Huyên de Santissima Trinidad. 7 năm sau, 4 sinh viên này được khấn và là các thầy Vincent Lim de La Paz quê Trà Lũ, Joan Thi Công de Santo Domingo quê Kiên Lao, Pedro Thiên de Jesus Maria quê ở Kiên Lao và John Huy de Los Santos quê ở Trung Linh. Thì cha Vincent Lim sinh năm 1732, năm 12 tuổi, cậu Lim vào tu nhà Đức Chúa Trời ở Lục Thủy và tỏ ra thông minh đạo hạnh từ đó. Sau 6 năm học tập, cậu được cha chính Espinosa Huy chọn vào số thanh niên hưởng học bổng, sang Manila học trường San Juan de Letran. Thời gian học ở đây, thầy Vincent Lim Hòa Bình tuyên khấn cùng với ba thầy đồng hương. Thầy Vincent tiếp tục học thêm 4 năm thần học và các khoa chuyên môn của bậc linh mục tại Đại học San Tomas. Thầy lần lượt chịu các chức thánh cho đến năm 1758, là năm ghi nhiều kỷ niệm nhất trong đời. Thầy thủ phong linh mục là quê hương và về quê hương để giảng đạo. Khi về Việt Nam, trước hết cha Vincent Lim được bổ nhiệm làm giáo sư Đại Chủng Viện Trung Linh. Cha đã đem hết tài trí và nhiệt thành truyền đạt cho chúng sinh những kiến thức cha đã học được. Nhưng nguyện vọng của linh mục Vincent Hòa Bình lại loan báo tin mừng cha nam. Và chẳng bao lâu cha rời chủng viện, dấn thân vào cánh đồng truyền giáo, cha lần lượt đảm nhiệm các giáo sứ Quốc Lâm, Lục Thủy, Trung Lễ, Trung Lao. Và từ khi cha Giang Sinh Tô Gia bị bắt, cha đã kiêm luôn cả vùng Lai Ổn. Và hoạt động tông đồ của cha không chỉ hạn hẹp trong các giáo xứ mà còn mở rộng đến các làng ngoại giáo. Bất chấp những khó khăn nguy hiểm của thời cấm cách của Trịnh Sâm 1767-1782, tại bất cứ nơi nào, cha luôn nhiệt tình yêu thương, giúp đỡ mọi người. Cha khuyên mọi người sống can đảm, an ủi những người sầu khổ, khích lệ lòng tin của anh em, khiến đừng có ai bị nao núng vì các lỗi gian trung trên cuộc đời này. Trong thời gian này, cha Vincent thường thư từ với các bề trên và bạn học ở Manila. Chúng tôi đã được học đọc 2 bức thư viết tay của cha bằng tiếng Tây Ban Nha, cùng đề ngày 17 tháng 6, 1764. Một là gửi cho cha Pedro Ire, bề trên giám tỉnh ở Manila. Một gửi cho đức cha Bernardo Votaris, giám mục giáo phận Nueva Segovia Phi Lục Tông. Cha Vincent Lim báo cho hai cha, báo hai vị một tin làm niềm vui chung của giáo hội Việt Nam là hoàng tử thứ 6 em vị chúa Trịnh ở phía Bắc là ngoài đã vào đạo Công giáo và chịu phép rửa tội khi từ trần cách phúc lành. Với sự giúp đỡ tinh thần của các cha hội thừa sai Ba Lê, cha Vincent còn cho biết nhiều tin khác liên hệ đến giáo đoàn xứ Bắc. Cha nói đức cha Santiago Hernandez, giám mục địa phận đông đằng ngoài, cùng với 4 thừa sai đa minh từ Phi Lục Tân đến năm trước đều được bình an và mạnh khỏe. Riêng với đức cha Votaris, tác giả ngỏ lời chúc mừng nhân dịp mới được thánh phong và xin tăng giám mục gửi một số tràng hạt mân côi làm bằng gỗ quý ở Phi Lục Tân để phân phát cho giáo dân. Trong cả 2 bức thư, cha Vincent đều bày tỏ những nỗi khó khăn của giáo hữu Việt Nam gặp phải trong việc giữ đạo và những gian nan của chính cha trong sứ truyền giáo. Ngài viết, con xin đức cha và cha bề trên cầu Thiên Chúa cho con trong thánh lễ và kinh nguyện, để mỗi ngày con được nên hoàn thiện hơn và vui lòng nhận mọi sự khốn khó theo thánh ý của Chúa. Năm 1773, lễ Đức Mẹ Mân Côi cha Vincent đi giảng cho họ Lương Đóng, cách thị xã Thái Bình, ngày nay là 15 km. Nhà cầm quyền nghe biết là sai, ngay người theo dõi để bắt cha liền. Ngày 2 tháng 10, Điều Can đem quân đi bổ vây nhà ông Duệ, nơi cha đang ở. Họ đột nhập bắt trói, đánh cha chảy máu ướt cả áo. Họ đem nộp cha cho chánh tổng Xích Bích tên là Trần Văn Hiến. Ông này muốn giáo dân đút tiền để chuộc nên giam giữ cha 12 ngày. Cho đến khi thấy không được như ý mới giải lên phố Hiến, nộp cho quan trắng. Ở đây cha Liên được gặp cha Castaneda gia trong ngục. Hai anh em sung sướng cùng chung số phận, đã mong ước từ lâu và được tử đạo. Gia sinh tổ Castaneda sinh ngày 13 tháng 10, 1743 tại Gia Kiva, thuộc giáo phận Valencia, Tây Ban Nha. Cậu được cờ phú cho một cái khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt. Chàng thanh niên tuấn tú ấy lại có một tâm hồn cao quý, đã sớm quyết tâm dâng hiến cuộc đời mình phụng sự Thiên Chúa và rao giảng tin mừng cho muôn dân. Để thực hiện lý tưởng này, Gia Sinh Tô đã gia nhập dòng Đa Minh tại tu viện San Felix ở Valencia. Lòng nhiệt thành truyền giáo đã đưa thầy đến Phi Lục Tăng năm 1762. Sau khi thụ phong linh mục, cha Gia Sinh Tô tình nguyện đi truyền giáo ở Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc đang cơn bách hại, cha đã đến Phúc Kiến hồi tháng 4 năm 1766 cùng với cha Jose La Villa. Và sau 3 năm nhiệt thành phục vụ, ngày 18 tháng 7 1769, hai vị linh mục bị bắt giữ 15 ngày ở Phú An. Sau 2 ngày với 14 cuộc thẩm vấn ở Phúc Kiến, hai cha bị trục xuất về Macao. Không có nản chí và cũng không có lùi bước, tại Macao được gặp hai cha cùng dòng từ Manila tới để đi Việt Nam. Cha Castaneda và cha La Villa liền đi xin bề trên cho phép nhập đoàn. Bốn vị cùng đáp tàu vào xứ Bắc Việt Nam ngày 23 tháng 2 năm 1770. Cha Giang Sinh Tô Gia ở lại tung linh học ngôn ngữ và phong tục Việt Nam trong 6 tháng, rồi được cử đi truyền giáo trong vùng Lai Ổ, Kẻ Riềng, Phụ Thái Ninh. Cha tự thuật như sau: hiện nay tôi đảm nhiệm một khu vực thật là rộng lớn, phụ trách hơn 60 nhà thờ, với sự cộng tác của hai linh mục bản quốc. Quả thật, tôi không đủ sức cán đáng hết những việc phải làm. Vì 60 làng có đạo mà cha gia phụ trách ở cách nhau xa, nên cha phải liên tục di chuyển hết làng này tới làng khác, và chẳng bao lâu sức khỏe của cha đã giảm sút. Dầu vậy, cha vẫn cố gắng đến thăm từng họ đạo. Giáo hữu rất yêu mến cha, nhưng lương dân cố lập mưu để bắt cha để được tiền chuộc hoặc là phần thưởng. Do đấy, nhiều lần cha phải đổi chỗ để tránh những cặp mắt theo dõi. Và 3 năm truyền giáo đã trôi qua. Ngày 11 tháng 7, 1773, đang lúc nằm bệnh trong nhà chung Kẻ Riềng, có người từ làng Hớ Xuân Hải đón rước cha đi giúp bệnh nhân. Cha bỏ nhà đi ngay, có thầy Tăng theo giúp. Ngày hôm sau, hai cha con dùng thuyền trở về. Nhưng khi đến Quan Khê, một làng giáp giới làng Hớ, thì gặp thuyền của Lê Văn Đô, quan phủ Thằng Khê đi tuần tiễn. Thầy Tăng nhanh trí cầm chèo lái sang bên kia sông Luộc, rồi lập tức trở lại bên này, cùng cha nhảy lên bờ, vào làng Gia Đạo tìm nơi ẩn trú. Thầy Tăng hứa cho chủ nhà 15 quan tiền, nhưng ông này sợ, phần lại muốn nhiều hơn, nên đã tình quan nộp cha gia. Quan phủ Thằng Khê tưởng giáo dân sẽ đem tiền, nhiều tiền bạc đến chuộc, nên bắt cha mang gông và trao cho chánh tổng Xích Bích, tên là Trần Văn Hiến. Ông này nói với cha gia rằng, muốn được tha thì phải nộp 3.400 quan. Cha đáp, quan muốn tha thì tha, chứ tiền chuộc tôi không có. Tôi sẵn sàng chịu mọi khốn khổ, kể cả cái chết. Thấy không được việc gì thì ngày 5 tháng 10, chánh tổng Xích Bích đã nạp trả quan phủ. Quan phủ thay gông nặng hơn, hành hạ cha đủ cách cho đến khi không hy vọng được tiền chuộc, mới dẫn giải cha lên quan trấn Sơn Nam ở Phố Hiến. Tại đây, cha Castaneda gia đã bị tống giam để cũng như để chờ cha Vinh Sơn. Ngày 20 tháng 10, 1773, được lệnh của phủ Liêu, quan trấn dạy đóng gông cha gia và cha Liêu, có ghi bốn chữ Hoa Lan Đạo Sư, rồi trao cho quan phủ Thành Khê giải cha lên Thăng Long. Cũng thời này, lịch sử Tôn giáo Bắc Hà có ghi một cuộc tranh luận sôi nổi ở Kinh Đô, gọi là Hội đồng Tứ Giáo, mà nội dung được ghi chép trong một cuốn sách nhỏ nhan đề là Hội đồng Tứ Giáo. Tài liệu này thuộc lại dưới đời Cảnh Hưng, chú Trịnh Sâm, hiệu là Tỉnh Đô Vương 1767-1782 có bắt hai linh mục Đạo Thiên Chúa, một người Tây Dương và một người Đảng Quốc. Lúc ấy ở trong triều có một ông quan lớn, chú của chúa Trịnh là người Bình Lương, song có bà mẹ là theo Đạo Thiên Chúa. Bà này quen gọi là bà Thượng Trâm, quê quán ở Cảnh Viên xứ Hải Dương. Vì lòng mộ đạo nên thường khuyên con cái tòng giáo. Ông quan lớn nọ tiến thoái lưỡng nan, chưa biết nghe lời khuyên của mẹ hay là tuân lệnh cấm đạo của chúa Trịnh. Ông nảy ra sáng kiến triệu tập các đại diện của bốn tôn giáo là Khổng giáo, Phật giáo, Lão giáo và Thiên Chúa giáo để tranh luận. Để thực hiện ý định này, ông quan cho mời một nho sĩ, một nhà sư, một thầy pháp và hai linh mục đang bị giam ở kinh đô đến tư dinh. Chính ông khai mạc hội nghị và tuyên bố lý do: tôi thường nghe nói đạo này đạo nọ, song không biết phải theo đạo nào, nên tôi mời các đạo trưởng đến thảo luận để được biết rõ tôn chỉ của mỗi đạo và quyết định thái độ. Sau khi thay đổi ý kiến sơ lược, đại diện Thiên Chúa giáo đưa ra ba đề tài cho cuộc bàn cãi theo thứ tự như sau: người ta ở đâu mà có, sống ở đời này để làm gì, chết rồi đi đâu. Các đại diện đều chấp thuận những đề tài đó. Ông quan chỉ định rằng mỗi vấn đề phải bàn cãi tường tận trong một ngày để ông nhận định thị phi. Thế là hội nghị tiến hành ba ngày liền. Trong cuộc tranh luận, đại diện Thiên Chúa giáo áp dụng thuyết minh giáo, lại còn trưng dẫn những điển tích rút từ kinh điển Hán văn để minh giải lập trường của mình, khiến ông quan phải trầm trồ khen ngợi. Cuốn sách Hội đồng Tứ giáo không kể rõ tên hai linh mục tham dự hội nghị khá ly kỳ này, nhưng theo sử gia Gisbert và tác giả cuốn Sử ký Địa phận Đàng Trong và nhiều tác giả khác, thì hai vị đó là cha Castaneda Gia và cha Vinh Sơn Liêm, bây giờ đang bị giam giữ tại Thăng Long. Cũng theo lưu truyền thì cha Vinh Sơn, một linh mục thông thạo nho học và tây học, là tác giả cuốn sách nói trên. Còn cha Castaneda Gia trước khi sang Việt Nam đã giảng đạo ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Như vậy không lạ gì khi thấy các ngài biết những điển tích và châm ngôn của người Trung Hoa để đem ra trưng dẫn trong khi tranh luận và được thuật lại trong cuốn sách. Tỉnh Đô Vương đã lên án trảm quyết hai đạo trưởng. Trường hợp hai cha còn bị thúc đẩy bởi bà mẹ sùng Phật. Sự thúc đẩy này xảy ra vì câu chuyện sau đây. Là mẹ già của tỉnh Đô Vương nghe biết có hai linh mục trẻ tuổi thông thái đẹp trai, bèn đòi cho được xem mặt và nghe lời lẽ. Thì hai nhà truyền giáo được dẫn đến Thái Tông. Sau nhiều câu đối đáp trôi chảy, Thái Tông hỏi cha Vinh Sơn Liêm một câu cuối cùng: nếu như lời các thầy nói chỉ có đạo của các thầy là đạo thật, thì những người không theo đạo ấy chết rồi đi đâu? Cha Liêm trả lời: những ai sống không tin theo Thiên Chúa, chết ở sao hỏa ngục. Câu trả lời của người chiến sĩ đức tin đã làm Thái Tông nổi giận, đòi xử tử hai cha ngay tức khắc. Từ ngày 30 tháng 10, 1773, hai cha phải giam chung ở các tù phạm khác và không được tiếp xúc với giáo dân nữa. Ngày 1 tháng 11, hai tôi tớ của Chúa được dẫn từ ngục ra pháp trường, dân chúng đi xem rất đông. Khi qua hoàng cung theo thói quen, quan biểu hai cha đứng lại nghe vua y án và ân xá. Một viên quan dùng loa nói lớn: tên Gia và tên Liêm bị kết án tử hình vì tội là đạo trưởng cho Hoa Lan đạo, một đạo đã bị nghiêm cấm. Một viên quan khác cũng lớn tiếng đáp lại: Hoa Lan đạo là đạo đã bị nghiêm cấm, nhưng cho đến nay chưa người dân Việt nào đã bị xử tử vì đạo này, nên xin vua đại xá cho tên Liêm là công dân nước Việt. Cha Vinh Sơn sợ mất phúc tử đạo, lên tiếng khiếu nại: cha Gia bị trảm quyết vì lẽ gì thì cũng phải kết án trảm quyết tôi vì lẽ ấy. Cha Gia là đạo trưởng, tôi cũng là đạo trưởng. Nếu luật nước không kết án tôi, thì càng không được kết án cha Gia, vì tôi là công dân nước Việt. Tôi phải giữ luật nước hơn người khác. Nếu chỉ giết cha Gia, còn tôi thì tha. Án của vua chúa không công minh. Yêu cầu tha thì tha cả hai, mà giết thì giết cả hai. Thế mới là công bằng. Nghe lời lẽ của cha Vinh Sơn, quan dân đều ngậm ngùi muốn tha tất cả. Nhưng vì bản án đã công bố, nhất là vì nể Thái Tông, nên quan phải y bệnh dẫn hai nhà truyền giáo ra pháp trường Đồng Mơ ở ngoài thành. Hai đấng tự đạo sung sướng cùng nhau tạ ơn Chúa, thầm thỉ sám hối, đọc kinh tuyên kính, phát kinh sàn về Chirina, kính chào Đức Nữ Vương. Cho tới pháp trường, viên trống đổ lên liên hiệu Lý Hình chém cho Liêm một nhát, chém cho Gia ba nhát, đầu hai đấng tự đạo rơi xuống, giáo dân cũng như lương dân ùa vào tranh nhau thấm máu, hoặc cắt xén gông cùng áo dòng làm vật kỷ niệm và cầu phúc. Giáo dân lập bưu lượm thi hài hai đấng thắng, chôn táng trong cách một cách kính cẩn, gông xiềng cũng được cất giấu cẩn thận. Chỉ vài ngày sau, các bề trên trong địa phận Cát Cự mới thầy giảng đi Thăng Long để rước hai xác thánh về Trung Linh. Và tin hai cha được phúc tử đạo tới Manila, toàn thể giáo dân và các nhà cầm quyền đạo đời đều hân hoan tổ chức lễ nghi rất là long trọng tạ ơn Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Pio thứ sáu trong bài diễn văn đọc trước hội đồng Hồng Y ngày 13 tháng 11 năm 1775 có nhắc đến cuộc chiến thắng vinh quang của hai đấng tử đạo. Cũng ngày ấy, cha Chu Ân Thomas de Bosados để trách tổng quyền dòng Đa Minh được phong Hồng Y. Và trở lại, các cha dòng Đa Minh người Việt từ năm 1760, các bề trên không cho một sinh viên Việt Nam nào được vào tập viện ở Manila nữa. Và tại sao như vậy? Nếu các bề trên quan tâm đến nền giáo dục của các linh mục dòng địa phương, chắc phải lo liệu cho các tu sĩ qua năm tập rồi khấn ở một tu viện chính thức, một nhà mẹ như tu viện Santo Domingo ở Manila. Chúng tôi xin nhường lời cho cha Gisbert, ngài viết như sau. Nguyên do việc nói trên là vì bề trên dòng ở xứ Tung Kinh đã có phép cho mặc áo dòng và nhận lời khấn của các thầy bản quốc có ơn gọi, nên từ năm 1760, tỉnh dòng xét khôn ngoan là liệu cho các chúng sinh Việt Nam sau khi mãn trường ở Manila đều trở về nước để các bề trên nhận xét việc cho chịu chức và khấn dòng. Thái độ khôn ngoan này vẫn đem nhiều kết quả, vì các chúng sinh ở Manila về sẵn có lòng mến dòng, nên hầu hết các thầy này đã xin nhập dòng sau khi thụ phong linh mục. Đó cũng là một cách khuyến khích nhiều thầy khác đi vào dòng. Và chúng ta sẽ học tiếp bài 56.
Kính thưa quý thính giả, chương trình học lịch sử Giáo hội Việt Nam gồm có 54 bài. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người đi thấy, đấng trên hết mọi người, đấng ở xa mọi người và trong mọi người. Trong Giê-xu con Ngài, Thiên Chúa con chọn ta, thì chẳng sao chia thành, Ngài ghé mắt trên ta, thương ban ơn siêu vời, làm con Chúa trên
Thank you.
chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Chúa. Thank you.